Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Thưa quý vị, trước khi đến với những bản tin kinh tế của ngày hôm nay, thì thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay sau giờ mở cửa ngày thứ 6 21 tháng 2 năm 2025 rất là tệ, giống như cái bầu trời ẩm đạm của Đà Lạt. Thưa quý vị, chỉ số S&P 500 giảm 35 điểm, hiện là 6.082 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 369 điểm, hiện là 43.807 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 124 điểm, hiện là 19.837 điểm. Giá dầu hôm nay giảm 1 đồng 35 xu, hiện là 71 đồng 13 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng hôm nay giảm 15 đồng 50, hiện là 2.940 Mỹ Kim một ounce. Và thưa quý vị, những chỉ số này sẽ còn thay đổi, sẽ còn biến động cho đến trước giờ đóng cửa vào chiều hôm nay. Thưa quý vị, giá vàng thế giới đang tiến gần đến 3.000 Mỹ Kim. Giá kim loại xác lập kỷ lục mới 2.955 Mỹ Kim một ounce do nhu cầu trú ẩn tiếp tục tăng cao. Vào phiên giao dịch ngày hôm qua, ngày 20 tháng 2, thì giá vàng thế giới giao ngay tăng thêm 6 Mỹ Kim lên đến 2.938 Mỹ Kim cho một ounce. Và trong phiên, có khi thời điểm nó lập đỉnh mới là 2.955 Mỹ Kim. Và đây là lần thứ 10 thị trường ghi nhận mức cao kỷ lục trong năm nay. Một chiến lược gia kim loại quý cấp cao tại General Metal cho biết rằng căng thẳng thương mại tiếp tục châm ngòi mối lo lạm phát và tăng trưởng, kéo theo nhu cầu mua vàng để mà trú ẩn, có nghĩa là mua vàng để dự trữ, để dành đó thưa quý vị. Ngày 19 tháng 2, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ công bố áp thuế nhập khẩu lên gỗ, xe hơi, sản phẩm bán dẫn và dược phẩm trong tháng tới hoặc là sớm hơn. Và kể từ khi nhậm chức thì ông đã áp thuế bổ sung thêm 10% lên hàng hóa của Trung Quốc và 25% nhôm thép vào Mỹ. Chúng ta tiếp tục ghi nhận cái lực mua của Ngân hàng Trung ương trong năm nay. Đó là một yếu tố hỗ trợ chính cho vàng và các quỹ ETF cũng đã mua vàng 3 ngày liên tiếp. Chiến lược gia thị trường tại Blue Line Future nhận định như vậy. Dù vậy thì một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine theo đề nghị của Tổng thống Trump cũng có thể xoa dịu căng thẳng địa chính trị và gây sức ép lên vàng trong thời gian ngắn hạn. Tuy nhiên thì Kren cho rằng xu hướng tăng vẫn kéo dài do các yếu tố nền tảng đã hỗ trợ giá kim loại quý này. Và theo biên bản các cuộc họp vào tháng 1 vừa qua của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, thì những cái quan chức ở đây lo ngại các chính sách của Tổng thống Trump sẽ châm ngòi lạm phát và việc này khiến cho Quỹ Dự trữ Liên bang dừng quá trình hạ lãi suất. Ngoài vàng thì các kim loại quý khác cũng tăng giá. Ví dụ như là bạc tăng lên 0,6% lên 32,9 Mỹ Kim trên một ounce. Bạch kim tăng 0,7% lên 978 Mỹ Kim. Còn palladium lên 978 Mỹ Kim. Thưa quý vị, Mỹ có thể đạt thỏa thuận thương mại mới với Trung Cộng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến cái khả năng đạt thỏa thuận với Trung Quốc trong cái bối cảnh mà căng thẳng thương mại hai bên đang có leo thang gần đây. Ngày 19 tháng 2 thì trên cái chiếc chuyên cơ không lực One, Air Force One, mà khi được hỏi về khả năng đạt thỏa thuận thương mại mới với Trung Quốc, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định rằng điều này là khả thi. Dù vậy thì ông cũng không đưa thêm cái chi tiết về thỏa thuận mới. Việc này cũng được dự báo sẽ gặp nhiều cái rào cản lớn hơn. Giới phân tích cho rằng một cuộc đối thoại giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình sẽ là cần thiết để mà nới lỏng hoặc là hoãn thuế nhập khẩu. Và trên chuyến chuyên cơ này thì Tổng thống cũng đề cập đến ông Tập. Ông khen ngợi ông Tập nhưng không nhắc đến khả năng hoặc là thời điểm cả hai có thể nói chuyện trực tiếp với nhau. Tổng thống nói là có cạnh tranh một chút, nhưng quan hệ giữa tôi và Chủ tịch Tập rất là tuyệt vời. Giá nhân dân tệ trên thị trường quốc tế tăng 0,2% sau các bình luận của Tổng thống Trump. Cái loại tiền tệ này đã mất 3 phiên giá liên tiếp và giá nhân dân tệ tại Thượng Hải cũng tăng 0,1%. Vào đầu tháng này, thì Tổng thống Mỹ tăng sức ép với Trung Cộng khi mà áp thêm 10% bổ sung với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Ông cho rằng Bắc Kinh có hoạt động thương mại không có công bằng và không nỗ lực đủ để ngăn chặn tình trạng buôn lậu fentanyl vào Hoa Kỳ. Và để đáp trả thì Trung Cộng cũng không vừa, ngay lập tức áp thuế nhập khẩu với hàng hóa Mỹ từ ngày 10 tháng 2 với mức là 10-15%. Những cái kim loại quan trọng chẳng hạn như tungsten, tellurium, ruthenium, molybdenum siết lại cái xuất khẩu mà lấy lý do là bảo vệ an ninh quốc gia. Google chẳng hạn như Google cũng vậy, cũng bị Trung Quốc điều tra chống độc quyền và Trung Quốc cũng đưa hai công ty khác của Mỹ vào cái danh sách đen. Đây không phải là lần đầu mà Mỹ và Trung Cộng căng thẳng thương mại. Trong nhiệm kỳ đầu tiên thì Tổng thống Trump cũng phát động cái cuộc chiến thương mại kéo dài 2 năm với Trung Quốc và áp thuế 25% với khoảng giá trị 300 tỷ hàng hóa nước này. Và Trung Quốc lúc đó cũng trả đũa bằng chính sách tương tự, đồng thời dừng mua nhiều nông sản của Hoa Kỳ. Và lúc đó cái việc này gây xáo trộn cái chuỗi cung ứng toàn cầu và gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới. Và để chấm dứt cái chiến tranh thương mại thì năm 2020, Trung Cộng và Mỹ đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Theo đó thì Bắc Kinh chấp thuận mua thêm 200 tỷ Mỹ kim hàng của Mỹ mỗi năm và giảm rào cản thương mại cho Hoa Kỳ. Tuy vậy thì kế hoạch này cũng bị đình trệ do cái đại dịch COVID-19 và lúc đó cái mối quan hệ của hai nước cũng xấu đi. Lúc đó thì Tổng thống Trump muốn Trung Quốc bồi thường thiệt hại cho Hoa Kỳ vì cái COVID-19. Tổng thống Trump lúc đó nói rằng họ chỉ mua có khoảng 50 tỷ hàng hóa của chúng ta mà thôi. Vấn đề là chính quyền Tổng thống Biden không thúc giục họ tuân thủ cam kết. Thưa quý vị, cái hợp đồng hôn nhân đổ vỡ giữa Honda và Nissan bắt đầu có sự can thiệp của bên thứ tư, đó là Tesla, sau khi Foxconn bày tỏ tham vọng muốn mua lại. Financial Times cho hay một nhóm chuyên gia cấp cao của Nhật Bản, bao gồm một cựu thủ tướng, đã vạch kế hoạch để mời chào Tesla mua lại Nissan sau khi cuộc đàm phán sáp nhập với Honda đổ vỡ. Nguồn tin của Financial Times cho hay rằng cái đề xuất nhờ tỷ phú Elon Musk cứu vớt sau khi bị Honda coi thường này được cựu thành viên hội đồng quản trị của Tesla Hiro Mizuno dẫn đầu và đang được cựu thủ tướng Yoshihide và cựu trợ lý Hiroto Izumi ủng hộ. Cùng với những cái tên trên thì một nhóm thành viên hội đồng quản trị Nissan cũng đang hy vọng biến Tesla thành nhà đầu tư chiến lược với niềm tin rằng tỷ phú Elon Musk sẽ hứng thú mua lại các nhà máy xe điện của hãng đang có ở Mỹ. Việc mua lại các nhà máy sản xuất xe điện của Nissan tại Mỹ có thể giúp cho Tesla ứng phó được cái mối đe dọa thuế quan từ Tổng thống Donald Trump, vốn sẽ ảnh hưởng đến các nhà máy của Elon Musk tại Trung Cộng. Theo như là Financial Times, thì cái kế hoạch tiếp cận Tesla được Nissan đưa ra sau khi hãng này từ bỏ đề xuất sáp nhập trị giá 58 tỷ Mỹ kim của Honda, làm dấy lên cái lo ngại rằng cái nhà sản xuất xe hơi lớn thứ ba Nhật Bản có thể rơi vào tay những đối thủ bên ngoài, chẳng hạn như là Foxconn. Và trên thực tế thì cuộc đàm phán với Honda cũng chỉ được thúc đẩy sau khi Foxconn tiếp cận đối tác Renault của Nissan vào năm ngoái về việc mua một số cổ phần của hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản này. Chính quyền Tokyo không muốn những cái biểu tượng doanh nghiệp của mình, chẳng hạn như là Nissan, lọt vào tay nước ngoài, cho dù rằng Honda và Nissan có là đối thủ không đội trời chung đi chăng nữa. Tuy nhiên thì cái sự coi thường từ phía Honda cho nên Nissan từ chối thương vụ này bất chấp sức ép của chính phủ Hoa Nhật Bản. Và sau khi cái cuộc đàm phán với Honda của Nissan đổ vỡ rồi á, thì Foxconn ngay lập tức xác nhận sự quan tâm của mình trong việc mua lại cổ phiếu của Nissan như một cái phương tiện để mở rộng hoạt động sản xuất xe điện của mình. Và không chịu từ bỏ, một nhóm các nhà đầu tư bắt đầu lên kế hoạch mới cho Nissan. Bản thân ông Yoshihide Suga đã từ chức Thủ tướng Nhật Bản vào năm 2021, nhưng mà vẫn là một cái nhân vật tích cực trong chính trường Nhật Bản khi tiếp tục là thành viên của Hạ viện. Và sự nghiệp chính trị của ông Suga trên thực tế bắt đầu từ Yokohama, nơi mà Nissan đặt trụ sở. Đề xuất mới cũng mong muốn Tesla sẽ là nhà đầu tư chính cho Nissan, nhưng cũng bao gồm khả năng góp vốn tối thiểu từ Foxconn nhằm tránh bị nhà cung ứng cho Apple thâu tóm. Và nguồn tin cũng cho hay rằng Nissan trong những tuần gần đây cũng đã tích cực tìm kiếm đối tác, và Tesla hoặc là Apple là những mục tiêu lý tưởng. Trước đó thì vào tháng 11 năm 2004 thì công ty cũng đã đưa ra một cái kế hoạch phục hồi khẩn cấp bao gồm luôn cái việc cắt giảm 9.000 việc làm sau khi cái tập đoàn này đang rơi vào tình trạng thua lỗ. Tuy nhiên thì với cái mức vốn là 1,1 nghìn tỷ Mỹ Kim, Tesla đang là một trong những công ty có giá trị nhất thế giới và Elon Musk không có hứng thú đầu tư với những hãng xe hơi khác. Thay vào đó thì hãng xe điện này đang chuyển hướng về xe tự lái hoặc là robot taxi. Và bất chấp cái điều đó thì nhiều nhà đầu tư Nissan cho rằng Tesla sẽ phải tăng sản lượng ở Mỹ khi mà nước này áp thuế quan lên hàng nhập khẩu của Trung Cộng. Trong khi đó thì các nhà máy của Nissan sản xuất và lắp ráp tại địa phương tất cả các loại xe được bán ở Mỹ nhưng lại lấy một số linh kiện từ Mexico và những nơi khác trên thế giới. Nissan hiện đang có hai nhà máy lắp ráp tại Tennessee và Mississippi với tổng công suất hàng năm khoảng là 1 triệu xe, nhưng chỉ sản xuất được 525.000 xe vào năm 2024 do cái tình hình kinh doanh kém. Và kể từ khi mà Foxconn quan tâm Nissan thì các quan chức tại Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cũng đã vô cùng lo ngại về những cái tác động địa chính trị khi mà doanh nghiệp này quá gần với Trung Quốc và có thể chịu tác động từ thuế quan của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, doanh thu của Amazon lần đầu vượt qua mặt của Walmart. Vào quý trước á, thì Amazon vượt Walmart để trở thành công ty có doanh thu lớn nhất Hoa Kỳ với gần 190 tỷ Mỹ Kim. Vào đầu tháng này, thì hãng thương mại điện tử Amazon công bố báo cáo tài chính quý cuối năm 2024. Theo đó, thì họ ghi nhận gần 188 tỷ Mỹ Kim doanh thu. Trong khi đó, thì hãng bán lẻ Walmart, đối thủ cạnh tranh của Amazon, cho biết doanh thu quý kết thúc vào tháng 1 2025 vừa qua chỉ là 180,5 tỷ thôi. Amazon vì thế vượt qua mặt Walmart để trở thành công ty có doanh thu quý lớn nhất Hoa Kỳ. Walmart đã giữ vị trí này từ năm 2012, sau khi vượt qua cái gã mà đại công ty dầu mỏ là ExxonMobil. Bán lẻ vẫn là mảng đem lại doanh thu lớn nhất cho Amazon. Tuy nhiên thì cái mảng điện toán đám mây cũng như cái quảng cáo và dịch vụ cho người bán tăng trưởng mạnh. Doanh thu của mảng điện toán đám mây tăng 19% so với năm ngoái và lên gần 29 tỷ Mỹ Kim. Và lợi nhuận của cái mảng này cũng tăng sấp xỉ 50% lên đến 10,6 tỷ Mỹ Kim. Diễn biến này cho thấy cái ông Amazon này, ông đang gửi đi tín hiệu về sự cạnh tranh. Việc này cho thấy Amazon là công ty linh hoạt và biết cách thích ứng. Một giáo sư tài chính kể tại Đại học Nova Southeastern cho rằng Amazon vượt lên chủ yếu nhờ cái điện toán đám mây đó. Nếu mà so với doanh thu bán lẻ thì hai công ty cũng gần như tương đương. Nhưng mà cái điện toán đám mây của Amazon hưởng lợi nhờ cái làn sóng AI là cái công nghệ lớn mới nhất được ứng dụng trong kinh doanh. Dù vậy thì Walmart thời gian qua cũng tích cực học hỏi đối thủ để mà duy trì tăng trưởng. Họ mở cái nền tảng bán hàng cho bên thứ ba, hỗ trợ dịch vụ vận chuyển, quảng cáo, chăm sóc khách hàng cho người bán. Dù vậy thì các mảng này có quy mô khá nhỏ so với Amazon. Và Walmart cũng có chương trình thành viên cho người mua với cái tên là Walmart Plus, cạnh tranh với Prime của Amazon. Nếu tính chung doanh thu năm thì Walmart dẫn đầu và ghi nhận là 709 tỷ Mỹ Kim doanh thu trong năm tài khoá này. Và con số của Amazon chỉ có là 701 tỷ thôi. Có nghĩa là nếu tính về năm thì Walmart hơn Amazon, thưa quý vị. Tuy nhiên thì về vốn thì Amazon đã vượt qua Walmart từ tháng 7 2015. Khi đó vốn của Amazon đạt 248 tỷ Mỹ Kim. Cao hơn của Walmart chỉ có 231 tỷ Mỹ Kim thôi. Và Amazon đã trở thành hãng bán lẻ có giá trị nhất của Hoa Kỳ. Và hiện tại cái giá thị trường của Amazon là 2.340 tỷ Mỹ Kim, còn Walmart là 780 tỷ Mỹ Kim. Thưa quý vị, chắc thời gian qua quý vị cũng có nghe cái bản tin rằng Tổng thống Trump đang cân nhắc cổ tức của DOGE, tức là cái bộ hiệu quả chính phủ đó, thì cho rằng mỗi hộ gia đình của Hoa Kỳ có thể nhận 5.000 Mỹ Kim. Tổng thống Trump cân nhắc phân bổ 20% ngân sách tiết kiệm từ DOGE để mà trả cho người dân Hoa Kỳ. Mỗi hộ có thể nhận 5.000 Mỹ Kim. Và câu hỏi đặt ra rằng liệu kế hoạch này có khả thi hay không? Đề xuất này được mệnh danh là cổ tức DOGE đã thu hút sự quan tâm rộng rãi khi mà hứa hẹn mang lại 5.000 Mỹ Kim cho mỗi hộ gia đình đóng thuế. Tuy nhiên thì kế hoạch này cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới chính trị cũng như là kinh tế. DOGE là cơ quan được tỷ phú Elon Musk lãnh đạo, đặt mục tiêu tiết kiệm 1.000 tỷ Mỹ Kim cho ngân sách liên bang thông qua việc cắt giảm chi tiêu, thu hẹp bộ máy hành chính và tối ưu hóa hợp đồng lao động. Theo số liệu công bố ngày 29 tháng 2, thì DOGE đã tiết kiệm được 55 tỷ Mỹ Kim kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức. Riêng trong lĩnh vực cắt giảm hợp đồng lao động, cái bộ hiệu quả chính phủ này đã giúp cho chính phủ tiết kiệm 8,5 tỷ Mỹ Kim. Và Tổng thống Trump khi mà phát biểu tại một cuộc họp với các nhà tài chính và lãnh đạo công nghệ ở Miami, ông cũng đã xác nhận rằng ông đang cân nhắc không chỉ việc phân bổ 20% số tiền tiết kiệm này cho người dân, mà còn xem xét dùng một phần để mà trả nợ cho liên bang. Dù cái đề xuất này được đánh giá là hấp dẫn đối với người dân Hoa Kỳ, nhưng mà nhiều chuyên gia và chính trị gia cũng cho rằng cái việc triển khai này không hề đơn giản. Nó cần sự phê duyệt của Quốc hội. Bất kỳ kế hoạch phân phối ngân sách nào cũng vượt phải được Quốc hội thông qua. Và một số nhà lập pháp cho rằng nên ưu tiên cái sử dụng khoản tiết kiệm này để bị giảm nợ không hoặc là hỗ trợ các chương trình phúc lợi khác. Thứ hai rằng một số chuyên gia kinh tế lo ngại rằng cái nguy cơ sẽ gây ra cái nguy cơ mà là bơm hàng trăm tỷ Mỹ Kim vào nền kinh tế có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, và tương tự những cái tranh cãi về các gói kích thích trong giống như trong thời kỳ đại dịch. Bản thân của DOGE vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức pháp lý, bao gồm các vụ kiện, chẳng hạn như về cái tính hợp pháp của tổ chức này. Và nếu như mà DOGE không có tồn tại lâu dài thì kế hoạch của cổ tức của DOGE nó cũng có thể bị gián đoạn nữa. Cho nên nhiều quan điểm cũng lên tiếng bày tỏ về cái đề xuất này, chẳng hạn như là phe Cộng Hòa. Một số nghị sĩ của phe Cộng Hòa, chẳng hạn như thượng nghị sĩ George Hawley, sẽ ủng hộ ý tưởng trả lại tiền cho người dân, nhưng cho rằng nên dùng khoản tiết kiệm này để mở rộng những cái khoản tín dụng thuế cho mọi gia đình. Trong khi đó thì thượng nghị sĩ Tom Tillis thì cho rằng số tiền này nên được dùng để giảm nợ quốc gia thay vì gửi tấm séc cho người dân. Còn phía phe Dân Chủ thì dĩ nhiên tỏ ra hoài nghi và chỉ trích DOGE, cho rằng đây là cái hình thức lấy của người nghèo chia cho người giàu, do cắt giảm nhân sự và ngân sách ở nhiều cơ quan chính phủ. Và thưa quý vị, trong khi tranh luận vẫn tiếp tục thì một thực tế đáng chú ý là chính quyền Mỹ cũng đang đẩy mạnh cắt giảm nhân sự. Chẳng hạn như ngày 20 tháng 2 vừa qua thì Sở Thuế vụ Mỹ IRS cũng đã dự kiến công bố danh sách sa thải 6.700 nhân viên thử việc trong các bộ phận quan trọng, chẳng hạn như là doanh thu, kiểm toán và công nghệ thông tin. Và một câu hỏi nữa, liệu người dân có thực sự nhận được 5.000 Mỹ Kim hay không? Dù cái ý tưởng cổ tức DOGE đang gây xôn xao, nhưng mà cái con đường biến nó thành một cái sự thật á, vẫn còn nhiều rào cản. Tổng thống Trump và Elon Musk đều ủng hộ đề xuất này, nhưng họ sẽ phải đối mặt với áp lực từ cả hai đảng trong Quốc hội, lưỡng viện Quốc hội á. Và nếu mà được thông qua thì đây sẽ là một trong chương trình phân phối ngân sách đáng chú ý trong lịch sử Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì nếu không được triển khai cẩn thận, nó cũng sẽ gây ra những cái hệ lụy kinh tế khó lường. Và hiện tại thì người dân Mỹ vẫn đang chờ đợi quyết định cuối cùng từ chính quyền. Và liệu chính phủ có thực sự hoàn tiền cho người đóng thuế hay không? Hay là một lời hứa khó trở thành hiện thực, thưa quý vị? Bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một những ngày cuối tuần được đầm ấm và vui vẻ bên bạn bè và người thân. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau.